Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ
chân gian. Bài 11 gợi ý về kế hoạch cho bài pháp thoại. Và đây là bước chuẩn bị rất cần thiết. Theo đó, các vị pháp sư chuẩn bị nghiên cứu đề tài, phát thảo đề tài để phục vụ cho bài pháp thoại mà mình được thỉnh mời hoặc có chủ tâm hướng về. Để làm công việc này được tốt đó, thì các vị pháp sư cần lưu tâm một số vấn đề trọng yếu sau đây. Phần 1, lý do lập kế hoạch bài giảng. Kế hoạch bài giảng rất quan trọng, giống như mô hình kiến trúc của một công trình. Quyết định sự thành công của bài pháp thoại được chúng ta mang đến cho người nghe. Thì thông thường trong xây dựng đó, có hai công việc quan trọng. Thứ nhất là ý tưởng liên hệ đến mục đích và chức năng của công trình. Trên nền tảng ý tưởng đó, đó, chủ đầu tư ngồi với kiến trúc sư phát họa kiến trúc mỹ thuật của công trình đó, trong đó thể hiện rõ theo nguyện vọng của chủ đầu tư công trình đó có bao nhiêu tầng, mỗi tầng có bao nhiêu sàn, mỗi sàn có bao nhiêu căn nhà, căn phòng, mỗi căn phòng có diện tích bao nhiêu, chức năng gì, mỹ thuật nội thất, mỹ thuật ngoại thất, kiểu mái, hoa văn, họa tiết và các tính năng khác. Sau khi ngồi lại 5 lần 7 lượt thì cuối cùng kiến trúc sư phát họa thành công kiến trúc công trình cho chủ đầu tư. Và bước thứ hai đó, đó là kỹ sư xây dựng hoặc cùng công ty hoặc khác công ty với kiến trúc sư làm hệ thống móng cọc, phương pháp an toàn và nhiều yếu tố khác, bao gồm gói MI tức là điện nước, gói phòng cháy chữa cháy vân vân, hệ thống thoát nước và nhiều quy định theo luật xây dựng vân vân. Thì như vậy đó, người thuyết giảng chân lý Phật có thể lập kế hoạch bài giảng trong đầu của mình. Đối với những người có vốn Phật pháp rất đầy đủ và kinh nghiệm thực tập dày dặn, đại đa số các giảng sư mới buộc phải thiết lập kế hoạch bài giảng một cách chu đáo để dẫn đến sự đảm bảo về chất lượng pháp thoại cho người nghe. Tôi thường cho rằng truyền bá chân lý, hay đơn giản hơn đó là giảng Phật pháp mà không có kế hoạch bài giảng, cũng như lái xe lại thiếu hệ thống navigator hay là bản đồ. Trước đây thì chúng ta chỉ có bản đồ ở trên giấy, rất là vất vả. Và các cái tập bản đồ đó như ở nước ngoài nó in đó, cho những cái tuyến đường đôi lúc nó cả 100 trang. Trước khi đi một lộ trình xa đó thì tài xế phải nhìn vào bản đồ. Sau này đó người ta cải tiến kỹ thuật, Google và Zalo Maps cung cấp miễn phí bản đồ online. Chỉ cần đặt cái địa điểm xuất phát, địa điểm đến là chúng ta có thể đi. Gửi ra có 2-3 lộ trình đi, tùy theo sở thích mình chọn lộ trình nào. Thì bây giờ tiến bộ hơn nữa đó, thì trong từng xe 4 bánh đều có hệ thống navigator, tức điều hành dựa vào hệ thống vệ tinh được cập nhật. Như ở nước ngoài đó là hàng phút. Ví dụ như là khi mình đi từ địa điểm A đến địa điểm B, và trên lộ trình đó đó có 2 tai nạn giao thông, thì hệ thống đó, bằng cái kinh nghiệm xử lý sẽ biết được rằng là đã giải quyết giao thông ở cái chốt 1 mất bao nhiêu phút, giải quyết giao thông ở chốt 2 mất bao nhiêu phút, tổng cộng thời gian là bao nhiêu. Phần lớn nó xê xích nhau 5 phút thôi. Hệ thống định vị đó, rất là chuẩn xác như thế. Thì tương tự kế hoạch bài giảng đó, là toàn bộ cái khung sườn gồm có chủ đề, ý chính, ý phụ, các ví dụ, các minh họa, các thức lý luận. Chúng ta gửi đầy đủ và chi tiết. Thì đối với những người mới bắt đầu thuyết giảng đó, cần phải làm kỹ lưỡng như thế để chúng ta đảm bảo được cái thành công của bài pháp thoại. Và đừng vội vã khi mà chưa chuẩn bị chu đáo. Những bài giảng đầu tiên á, chúng ta tưởng chừng như là đơn giản, thành công hay không nó nằm ở những bài đầu này. Khi có được những bài thành công, sau này khi nghe đến tên tuổi của vị pháp sư đó, quần chúng tín nhiệm. Rồi giống như các ca sĩ đó, phải thành công một bài nào đó thật là hay, thật ấn tượng. Khó có bài nào mà người ca sĩ khác nổi tiếng hơn có thể ca ngang bằng. Chứ rằng thành công trong một bài thôi là có thể ăn trọn đời của một ca sĩ rồi. Thì các vị pháp sư cũng vậy, những bài đầu ra phải thật là chất lượng. Mục tiêu học Phật, thực tập Phật pháp là điểm đến. Và do đó việc thiết kế bài giảng đối với vị pháp sư đó cũng phải làm theo hướng giúp cho người nghe thuộc mọi thành phần xã hội có cái sự thôi thúc để đi đến sự thực tập Phật pháp, giải quyết cái vấn đề khó khăn. Như vậy, bỏ qua việc là thiết lập bài giảng với các mục tiêu học Phật và tu Phật đó, thì người học sẽ khó có thể định hướng được mục tiêu hướng đến của mình. Tránh tình trạng giảng Phật pháp như là một diễn đàn mua vui, nơi đó tạo ra những tiếng cười giòn giả, rồi người nghe cảm thấy vui tai, nhưng mà sau cái buổi pháp thoại đó không có cái giá trị chân lý hay là thực tập gì đọng lại ở trong tâm thức của người nghe. Thì dầu cho giảng sư đó được rất nhiều Phật tử mến mộ, nhưng mục tiêu hoàn truyền chân lý của Đức Phật đó không đạt được. Cũng cùng một chủ đề giảng, mỗi vị pháp sư sẽ có thể có cách thức trình bày khác nhau, với kiến thức khác nhau, kinh nghiệm sống khác nhau, và những sự thực tập trong những bối cảnh khác nhau, chắc chắn sẽ mang lại nhiều giá trị tham khảo, mang tính tinh hoa cho người nghe. Và trên nền tảng này đó, như hôm qua tôi đã nói đó, các vị pháp sư không nên suy nghĩ rằng là chuyên đề đó, chủ đề đó, đề tài đó đã được các bậc cao túc thế hệ trước của mình giảng quá hay, viết quá tốt rồi, cho nên mình không nên giảng chung lại đề tài đó. Chúng ta cứ tiếp tục giảng chung lại những đề tài, bởi vì xu thế hưởng thụ nghe nhìn hiện đại đó thích cái mới, không thích công nguội. Các chuyên đề đã được giảng qua dù rất hay, của các bậc lão thành đi nữa, thì đối với những người đang theo dõi nghe nhìn đó, thì xem như là thực phẩm cũ rồi. Mà chưa chắc là thực phẩm mới thì bổ hơn thực phẩm cũ. Nhưng mà thực phẩm mới thì ta vẫn thích hơn. Thì trên nền tảng đó đó, thì các vị giảng sư cần phải có trách nhiệm chuẩn bị bài giảng thật tốt. Rất nhiều vị cao túc có sở trường Phật pháp, có năng khiếu tư duy, không cần phải soạn bài trên giấy, soạn trong đầu, đó là nghi ngẫm cái khung sườn ý tưởng ở trong đầu. Bài giảng này gồm có bao nhiêu phần, phần một gồm có bao nhiêu ý, phần hai gồm bao nhiêu ý, trong thời lượng cho phép 60 cho đến 90 phút, cần minh họa cái gì. Thì đó là những vị có năng lực đặc biệt. Nếu chúng ta không có được năng lực tương tự như thế thì đừng bắt chước như thế, vì sẽ dẫn đến thất bại. Phần 2, các yêu cầu của kế hoạch pháp thoại. Màu nhỏ, thời gian chuẩn bị, bài pháp thoại hay được hiểu là một bài giảng về chân lý, có nội dung rõ ràng, có hướng dẫn tính giá trị, cách thức thực tập để mang lại lợi ích thiết thực cho người nghe. Chính vì thế pháp sư phải chuẩn bị bài giảng nó một cách chu đáo, không có sự lựa chọn khác. Dù là mình chuẩn bị trong đầu hay là chuẩn bị trên giấy thì tất cả đều phải chuẩn bị. Tôi thì có thói quen đó, trước cái buổi giảng tối thiểu một tiếng đồng hồ là không có tiếp khách, ngoại trừ khi mình đi đến một nơi khác, thì thời gian mình đến sớm trước nửa tiếng, một tiếng là trụ trì ra tiếp, rồi hoặc là các Phật tử xin vào gặp, không thể mình từ chối thôi. Và khi mình ở chùa thì cố gắng hạn chế giao tiếp khách trước giờ giảng để tập trung vào cái chủ đề giảng. Rồi mình nghiền ngẫm. Rồi tôi thích đi tới đi lui, trong tôi thấy thiền hành. Đi tới đi lui nó vừa thoải mái cơ thể. Thay vì mình tập trung vào chủ đề thiền, mình tập trung vào cái đề tài mình giảng. Nghiền ngẫm. Thì thường những bài giảng như vậy sẽ có chiều sâu. Còn tiếp khách đó, thì nó làm cho chúng ta phân tâm vào những nội dung nó thuộc về cái câu chuyện được trao đổi giữa một vị khách nào đó với vị giảng sư. Cho nên các Phật tử nghe tôi thuyết giảng đó, thì họ có nhận xét đó, những bài giảng tôi giảng ở nước ngoài thì thường nó đi vào chiều sâu hơn là những bài giảng giảng trong nước. Đó là nhận xét của họ. Thì tôi nghĩ là nó cũng có một phần đúng. Bởi vì khi ra nước ngoài đâu có bận Phật sự gì ở trong chùa. Ở chùa Giác Ngộ tôi bận từ sáng cho đến chiều tối, hết việc này đến việc khác, nên cái thời gian mình nghiền ngẫm vào đó nó ít hơn. Còn khi đi nước ngoài thuyết giảng đó, thì đâu có giao tiếp Phật tử, đâu giải quyết Phật sự, đâu có đủ các cái công việc nhiều như ở Việt Nam. Như vậy là lên trên xe hay là đang lúc thưởng ngoạn một cảnh trí nào đó đều tư duy vào cái chủ đề mình sẽ giảng. Thì như vậy cái chủ đề đó chắc chắn là nó sẽ được châu đáo hơn là những chủ đề mà mình có quá ít thời gian suy nghĩ về đó. Điều tiên quyết đó, người thuyết giảng phải tham khảo tài liệu liên hệ đến chủ đề mình giảng. Thì thời nay quý vị có rất là nhiều cái nguồn tài liệu, vào trong Google gõ cái từ khóa, nếu quý vị biết tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt thì chúng ta có 3 nguồn tài liệu tham khảo. Trước nhất là trên Wikipedia, thứ hai là trên các trang web. Trang web thì có 2 dạng, dạng văn bản và dạng video, chịu khó đọc qua một cách tóm tắt những bài viết hoặc sách đã được công bố về chủ đề mà mình chuẩn bị giảng. Đọc tới đâu thì tóm tắt cái khung sườn và các ý chính tới đó. Như vậy nếu quý vị đọc được 4 bài đã được công bố thì tổng hợp 4 bài đó chúng ta sẽ có một cái khung sườn đầy đủ chi tiết và hay hơn 4 tác giả độc lập đó. Như vậy việc giảng sao có thuận lợi là mình có thêm tư tưởng phong phú, có tính hệ thống, tính toàn diện. Tuy nhiên đó, tìm ra một cái mới khác với những gì đã được công bố thì hơi khó, cái đó đòi hỏi đến tính sáng tạo. Trong trường hợp có thêm các băng video đã được công bố rồi thì dựa vào uy tín của giảng sư đi trước đó, chúng ta có thể nghe thêm và tổng hợp vào nguồn tài liệu internet cũng như là video đó. Quý vị sẽ có một bài giảng với các ý tưởng mang tính hệ thống và toàn diện tốt hơn. Dù giảng các chuyên đề hay là giảng kinh luật và luận, các pháp sư phải lưu tâm rằng đó, chất lượng của bài pháp thoại nó lệ thuộc vào chất lượng Phật pháp. Tức là phải làm sao thể hiện được cái độ chính xác càng cao càng tốt, toàn diện càng hay. Thiết kế cái khung sườn bài giảng phải có tính logic, tính trình tự, tính thuyết phục. Các ví dụ và minh họa phải dễ hiểu và góp phần giúp cho người nghe đó đi vào chiều sâu để hướng đến sự thực tập Phật pháp sau bài pháp thoại đó. Khi mới bắt đầu giảng dạy thì tôi đề nghị quý vị suy gẫm cái đề xuất của tôi. Đối với người giỏi về Phật pháp có quá trình đào luyện rất chu đáo, việc soạn một đề tài chuẩn mực đó chỉ mất nhiều nhất một ngày. Đối với người giỏi nữa đó, mất nhiều nhất 2 tiếng đồng hồ. Thì trừ đi các cái thời gian Phật sự, các công việc được phân công tại chùa, cố gắng làm sao hoàn tất một bài soạn trong vòng một ngày. Đối với người trung bình khá thì cái thời gian cho soạn thật chu đáo, kỹ lưỡng thì nhiều nhất của lần tuần thôi. Còn đối với người trung bình yếu đó thì một cái chuyên đề 2 tiếng đồng hồ, soạn nhiều nhất nửa tháng. Với cái chuẩn thấp nhất là nửa tháng soạn được một bài đi, thì tôi đề nghị các vị tăng ni trẻ cố gắng mỗi tháng phải soạn được 2 chủ đề. Dầu chưa có cơ hội mở giảng đường cho riêng mình vì chưa phải là chủ trì, chỉ cần có một điện thoại thông minh, mở một Facebook mang tên mình, giảng không cần có người nghe. Nếu nội dung của quý vị có chiều sâu, có giá trị thực tập tốt, tự động có người truy cập và quảng bá phổ biến. Và cái cách để chúng ta được nhiều người biết đến đó, thì quý vị nên tham gia vào trong các diễn đàn, nhóm Facebook. Hiện nay nó có cả 100 diễn đàn, từ vài ngàn cho đến là mấy trăm ngàn thành viên tham gia. Thì quý vị có thể lấy một nickname, không cần phải lấy tên thật của mình, là thích tài thích nữ. Rồi mỗi khi mình có giảng cái là mình lấy một cái nickname đó, mình giới thiệu cái bài pháp thoại ở trên cái Facebook của mình với tên thật của mình, gắn đường link vào. Và nếu kỹ nữa thì chúng ta tóm tắt khoảng chừng 3 hàng cái bài này nó cái gì, nội dung chủ yếu là cái gì, cái tựa đề đó phải cho nó hấp dẫn chút. Chứ còn cái chủ đề mà nó khô khan theo tính là học thuật quá đó thì người xem người ta không cảm thấy kích thích, thu hút. Thì bằng cách đó thì sau thời gian á là các bài giảng hay của quý vị sẽ thu hút lượng người xem có thể lên vài chục ngàn, có những bài hay nữa có thể lên vài trăm ngàn. Do đó cứ tập soạn bài, ai có năng lực khá thì cứ 2-3 ngày soạn một bài, soạn có thậm chí hàng trăm bài để sẵn trong iPhone, iPad, đi bất cứ nơi nào thầy chủ trì ở nơi đó có nhu cầu mời thuyết giảng, quý vị chỉ cần mở ra những cái bài đã soạn sẵn coi lại 10 phút sau là lên giảng được rồi. Thì theo tinh thần vừa nêu đó, cứ đặt ra cho mình một tiêu chí, mỗi tháng có 4 ngày chủ nhật, quý vị hãy chịu khó giảng tối thiểu 4 lần. Thời điểm để thu hút công dân online đó, đó là 19 giờ đến 21 giờ bữa tối. Vào ngày chủ nhật đó, thì các Phật tử tham dự các khóa tu, các giảng đường ở tại các chùa, cho nên đó, online vào buổi sáng buổi chiều chủ nhật thì số lượng người đó, lại không đông. Các ngày hành chánh nếu quý vị online vào lúc 19 giờ, 20 giờ, nhất là giờ 20 giờ nha, thì số lượng online sẽ rất đông. Đó là lợi thế của thời hiện đại. Vì 19 giờ phần lớn các chùa tụng kinh, các Phật tử cũng thao dự khóa kinh. Còn 20 giờ đó là khóa kinh đã hoàn tất rồi, thì đó là cái thời điểm người ta thường mở lên để nghe. Quý vị có thể chuẩn bị xong một bài giảng, dùng cái iPhone mình quay, sau đó đưa vào trong máy laptop biên tập lại, cắt bỏ, đưa tiêu đề phần đầu cho thật là đẹp, phần cuối thông tin cá nhân, địa chỉ liên hệ, vân vân. Sau đó mình cài cái lệnh vào lúc mấy giờ của ngày mấy tháng mấy đó, thì cái video clip này nó sẽ được phát lên dưới dạng là phát trực tiếp hay là phát lại tùy theo sở thích. Thì cái tác dụng á, truyền thông trực tiếp cho người nghe là rất lớn. Và bằng cách này đó, nếu 57.000 tăng ni trên toàn nước Việt Nam mỗi tháng đều có 4 bài giảng thì không lo gì Phật giáo không phát triển. Nhân gian ta có câu là thầy pháp đạo âm binh đó, phong cách giảng nào cũng có người nghe, giảng khô khan có người khô khan thích nghe, giảng ước ác có người thích tình cảm sẽ nghe, giảng lý luận triết lý có người đó có khuynh hướng triết học và logic sẽ nghe, giảng ngôn ngữ cảm xúc thì thu hút quảng đại quần chúng nghe, giảng đốt chát thì cũng có những thành phần đốt chát nghe, không có cái kiểu gì mà không có người nghe. Nên đừng có ngại là mình giảng không có người nghe. Điều hai, xác định đối tượng khán thính giả, đây là điều rất quan trọng. Các thầy miền Bắc và miền Trung đó, khi mời một giảng sư ở thành phố Hồ Chí Minh, thường họ làm rất là chu đáo, họ đến tận chùa họ mời. Như là những khóa tu ở miền Bắc, một năm á, chia ra là gồm có 12 khóa tu vào ngày chủ nhật. Và họ lên cái lịch tháng 1 cho đến tháng 12, tháng nào mời giảng sư nào, và họ đi vào trong thành phố Hồ Chí Minh 1-2 ngày đến tận chùa để mời. Sau đó đó cho thị giả nói kết, sau khi mà thống nhất vào cái lịch rồi đó, thì trước đó 1-2 tuần á thì thị giả nhắc. Thì vậy giảng sư sẽ có cơ hội biết rõ được đối tượng khán thính giả của mình sẽ giảng ở địa điểm đó là thành phần nào. nội dung bài sổ phải tương thích với thành phần đó thì sự thành công mới cao. Riêng chùa Hoằng Pháp là tôi có cơ hội giảng mấy chục lần, thì các thầy phụ trách đó phần lớn là các thầy trẻ thôi, độ tuổi khoảng chừng 25 cho đến 28. Thì cái khóa tu đó là khóa tu Phật thất hay là khóa tu tuổi trẻ, người ta nói rõ cho mình biết. Và trong thời gian đó giảng là thời lượng được bao nhiêu phút, bắt đầu từ mấy giờ đến mấy giờ. Nội dung mình chia làm hai nhóm, nhóm vấn đáp thì chùa Hoằng Pháp ta sẽ soạn sẵn 4 câu gửi cho giảng sư. Còn nếu đó là chuyên đề đó thì phần lớn người ta gợi ý chuyên đề. Còn nếu như giảng sư tự đặt chuyên đề đó thì báo cho người thính mời biết. Nếu cái chuyên đề đó đã giảng rồi, ta đề nghị chuyên đề khác. Cái phần chuẩn bị ở chùa Hoằng Pháp rất là chu đáo. Chính vì thế mà các cái bài giảng tại đây đó khi được công bố đó thì quần chúng rất là thích. Và Thượng tọa Chân Tín là một người rất kỹ lưỡng ha. Giảng sư giảng không cho quay trực tiếp online. Quay xong bộ phận dựng phim dựng theo cái tiêu chí của chùa đặt ra, đúng với cái thời lượng bao nhiêu phút đó, thì phần đầu phần cuối dẫn nhập và kết thúc. Sau đó thì thầy chủ trì đó duyệt lại, xem hết toàn bộ rồi mới công bố trên mạng. Cho nên là tất cả các băng giảng của chùa Hoằng Pháp phổ biến đó, thì ít bị sạn. Nên người ta quá kỹ lưỡng, người ta làm rất là chu đáo. Và tất cả những chu đáo này nó đều hướng đến các nhóm lứa tuổi. Bài giảng đó là cho thiếu nhi, là thanh niên hay là lão niên. Bài giảng đó là dành cho đối tượng chuyên tu hay là thành phần mới bắt đầu vào đạo. Cần phải nắm rõ được. Và nếu như chúng ta xác định rõ thêm vai trò nhóm xã hội được nghe cái bài giảng đó là ai, giới chính trị, giới kinh doanh, giới học đường, các thành phần các tôn giáo, các nhóm cơ sở xã hội, thành phần phạm pháp, hay là giới có thiện cảm với đạo Phật, cần phải xác định rõ. Tôi là giảng sư duy nhất ở tại nước Việt Nam đi giảng cho đủ mọi thành phần, từ giáo sư đại học sinh viên cho đến tù tội, rồi mãi dâm, ma túy, rồi tâm thần nhẹ, rồi người già, người cô đơn, trẻ mồ côi, người tàn tật, rồi giới kinh doanh, giới nhà hàng, giới ngân hàng, giới bác sĩ, rồi các luật sư. Hầu như là đối tượng nào tôi cũng đều có cơ hội giảng rồi. Rồi thành phần khác tôn giáo, các vị đại chúng sinh, các nhà thần học, các linh mục. Thì khi mình được thỉnh mời đến những cái hội trường khác nhau như thế thì chúng ta biết rõ cái đối tượng sẽ nghe chúng ta là ai. Năm 1991 thì lúc đó tôi mới 21 tuổi, tôi đã thuyết trình hàng loạt các chuyên đề Phật học tại Trung tâm Đoàn kết Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Đoàn kết Công giáo Yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh, ở số 15 đường Tú Sư, theo lời mời của các vị linh mục tại đây. Thì đó là cái bối cảnh mà những người Công giáo tại Việt Nam muốn tìm hiểu về Phật giáo, cho nên họ đặt mình một số chuyên đề để đến thuyết giảng. Thì việc mà chúng ta soạn được các cái nội dung đáp ứng được với cái nhóm đối tượng khán thính giả đó thì chắc chắn là sự thành công sẽ rất là cao. Cho nên giả sử những nơi mời giảng không có chu đáo cho chúng ta những cái thông tin cần thiết đó, thì bổn phận của mình nếu bận quá thì giờ thị giả của mình liên lạc để hỏi đối tượng ngày hôm đó là ai, khoảng bao nhiêu người, gồm nhóm xã hội, nhóm lứa tuổi. Thì tôi tin chắc rằng là bằng cách này đó thì quý vị sẽ có những bài giảng ấn tượng từ nghĩa đen là nghĩa bóng của tượng đài. Sau khi xác định rõ được nhóm đối tượng đó thì tự động chúng ta biết được cái trình độ của họ, thì việc cung cấp nội dung ngôn ngữ được chúng ta sử dụng trong chủ đề pháp thoại đó cao vừa hay là thấp chắc chắn phải được đặt ra. Đến một cái nhóm thích chúng và các cháu nó chỉ là 6-7 tuổi đến 12-13 tuổi mà ngồi nói triết lý ai nghe, có nghe nó cũng không hiểu được, thì lúc đó phải pha trò, phải chọc tiếu chọc cười, kể những cái câu chuyện rồi lồng ghép Phật giáo về nhẹ vào thôi thì các cháu mới tiếp thu được. Cho nên là nắm rõ được cái trình độ hiểu biết, rồi cái mức độ cảm nhận Phật pháp mới tăng tòng hay là đã thâm niên, ở dạng phổ thông hay là dạng nâng cao, dạng chuyên sâu, thì việc chia sẻ pháp thoại mới thật sự thành công. Điều ba, nắm vững bối cảnh ở nơi giảng pháp. Giảng sư cần phải đặt ra câu hỏi: tôi sẽ giảng ở đâu? Sau khi xác định được câu hỏi này đó, thì chúng ta phải đặt ra thêm một cái xác quyết, đó là chủ đề pháp thoại được giảng ở bối cảnh đó phải thích hợp với nội dung đó. Ví dụ quý vị được mời đến một đạo tràng niệm Phật, thuộc về Tịnh Độ Tông, mà tới mình hướng dẫn thiền, mình nhớ là thiền Vipassana, đó là lạc đề rồi, chắc chắn là chủ trì ở chỗ đó sẽ không thể mời quý vị đến lần thứ hai. Hoặc nơi thỉnh mời là tu thiền mà quý vị tới hướng dẫn đề tài về giảng sanh cực lạc Tây Phương, thì chắc chắn là chủ đề đó cũng khó có thể có thiện cảm với vị giảng sư này. Cho nên chúng ta phải xác định rõ địa điểm sẽ thuyết giảng tu theo pháp môn gì và những điều gì là cái ranh giới mà mình cần phải tôn trọng. Ví dụ ở miền Bắc á, thì chùa đó phần lớn là sát với đình. Trong chùa đó, ngoài việc thờ Phật, các vị Bồ Tát, còn thờ rất nhiều các vị thần dân gian, thần của các tôn giáo khác. Vì mình đến đó mình đi đã phá mê tín, nói về cái việc không nên thờ đa thần giáo, thì chắc chắn là mình đụng trực tiếp đến cái khuynh hướng hành trì cho đó rồi, làm sao ta mời mình lần thứ hai. Là khi có hàng ngàn hàng vạn cái chủ đề giảng, nên là giảng những cái chủ đề gì mà nó không đụng chạm đến pháp môn hành trì ở nơi mình thuyết giảng, đó cũng là thể hiện cái sự hiểu biết và sự độ lượng cũng như là khéo léo của vị giảng sư. Còn trong trường hợp á, ở chùa đó vị chủ trì ta có tinh thần cầu học, thì trước nhất là chúng ta trao đổi và thấy như vị đó đồng tình với cái quan điểm Phật pháp chân chính, thì đang trong quá trình giảng mình có thể nói xây dựng góp ý một cách khéo. Còn nếu như qua phần trao đổi mình thấy là cái quan điểm đó, nó rất là khác biệt, không thể thông suốt được, thì việc chúng ta trình bày những vấn đề nó va vấp đụng chạm với cái khuynh hướng hành trì cho đó chắc chắn là điều không nên. Cũng cần xác định chủ đề chúng ta giảng là cho khóa tu, gồm có tu thiền, tu tịnh, tu mật, hay là các lớp giáo lý phổ thông, rồi hay là khóa lễ cầu an cầu siêu, lễ khánh thành, lễ cưới, thì các chủ đề cần phải ăn khớp với nội dung đó. Điều 4, thời gian của pháp thoại. Mỗi giảng đường đó có quy định thời gian khác nhau. Ở chùa Hoàng Pháp á, tối đa là 70 phút. Và phần lớn á, thì người phụ trách thỉnh mời giảng á, sẽ yêu cầu chúng ta giảng trong 60 phút mà. Để ta còn gắn cái phần dẫn nhập của chùa, phần kết thúc của chùa vô, nó ra thành 70-75 phút. Về lúc đầu á, do ta phổ biến trên video DVD, đầu tiên là CD, và CD thì có thời lượng chừng khoảng 70 phút thôi. Còn DVD thì cái thời lượng nó có thể dài hơn. Cái thời công nghệ của CD đó bắt đầu đó trở nên lạc hậu rồi. Còn trước đây đó thì CD thì chiếm đại đa số. Cho nên đó, ta thiết kế cái thời gian của một bài pháp thoại ăn khớp với cái dung lượng có được của cái công nghệ đó. Và ở một số khóa tu á, thì ta cho cái thời gian rộng hơn. Ví dụ ta cho mình là 2 tiếng, thì 1 tiếng á, nên là giảng pháp, 60 phút là vấn đáp. Ở một số nơi thì giữa 2 tiết đó thì có khoảng thời gian 10 phút, 15 phút để nghỉ ngơi. Có nơi thì cho làm luôn, liên tục. Tức là những thứ này chúng ta phải hỏi thật là kỹ để không bị ọt rơ khi chúng ta tiến hành một bài pháp thoại ở địa điểm đó. Thì thông thường đối với một bài pháp thoại, cái khả năng tiếp thu của người nghe là có giới hạn. Do đó để không bị bão hòa về phương diện tiếp thu đó, thì bài giảng càng cao, càng nhiều thông tin đó, thì thời lượng đó, nên trung bình là 60 đến 65 phút thôi. Nhiều hơn nữa nhét không vô. Còn đối với những nơi lâu lâu mới có cơ hội nghe pháp thoại một lần, quý vị giảng 2 tiếng họ chưa áp phê. Tôi đi giảng nhiều tỉnh thành miền Bắc á, thì biết là 60-70 năm ta chưa từng nghe thuyết giảng. Khi mà ta thỉnh mời được một vị giảng sư tới, ta xem như là Phật sống vậy. Cái văn hóa đó không có miền Nam, cũng không có miền Trung, chỉ có miền Bắc thôi. Cái lòng tôn kính và thuần tính của người miền Bắc là mạnh mẽ lắm. Nó cũng giống như là người Nhật vậy. Người Nhật khoa học kỹ thuật, công nghệ tiến bộ thuộc hàng đầu thế giới, nhưng mà tín ngưỡng của người Nhật cực kỳ mạnh, rất là lạ. Và tới những cái nơi như vậy đó, mình giảng 70 phút đó là xin nghỉ. Tới đó thôi thầy ơi giảng tiếp đi, rồi sao nghỉ được. Giảng đến 3 tiếng đồng hồ mà họ cũng chưa cảm thấy áp phê, cũng muốn nghe tiếp tục. Nhưng mà đừng có để cái gì đó nó nhiều quá thì nó dẫn đến nhàm. Giống như ăn mà ăn no quá đó, nó hết ngon. Ví dụ cái sức ăn là 8 phải quý vị, thì quý vị đãi ăn 7 thôi, tức là ăn chưa đã ngưng rồi, thì tự động người ta tiếc, làm sao tôi muốn ăn nữa. Đấy, cái tâm lý đó. Hòa thượng viện trưởng của chúng ta đó, bài pháp thoại phần lớn là 45 phút mà. Và phong cách giảng này đó, hòa thượng đã giữ là mấy chục năm, 40-50 năm liên tục. Hiếm có ai đạt được đẳng cấp đó. Phần lớn thì bây giờ một cái giờ học á, ở nước ngoài đó là 50 phút, ở Việt Nam mình đó là 45 phút. Rồi một buổi học người ta thiết kế là 2 tiết, 2 tiết cộng lại 90 phút. Thì vẫn còn ít hơn nước ngoài 10 phút rồi nha. Rồi trong 90 phút đó, đó thực ra mới giảng 75 phút, 80 phút đã nghỉ rồi. Nó là 2 tiết nhưng thực ra nó đâu có đủ cái chuẩn. Còn nước ngoài đó 1 giờ học ta thiết kế là 60 phút. Nhưng mà học chỉ là 50 phút thôi. Kết thúc 50 phút đó người ta di chuyển từ cái phòng A sang phòng B. Và thậm chí là từ tòa nhà A sang tòa nhà B. Đủ 10 phút để đi, để qua một cái phòng khác, lấy lớp khác. Thế thì một học kỳ mà ai chọn 7 môn, mở môn 3 tín chỉ, thì một ngày đó phải học 7 tiết. 7 tiết nghĩa là 7 tiết đồng hồ. Nếu bắt đầu vào lúc 8 giờ, cái tiết mình chọn vào lúc 8 giờ đi nha, thì đến 12 giờ mình mới được có 4 tiết thôi. Rồi phải học thêm buổi chiều 1 giờ cho đến 3 giờ, là thêm 3 tiết nữa. Như vậy là học một ngày như vậy đó là 7-8 giờ ở trên lớp. Tôi rất là bài bản, cứ dành 10 phút rồi đi từ cái tòa nhà này qua tòa nhà khác. Cho nên chúng ta phải nắm rõ được cái thời lượng cho phép tối đa. Thì một số nơi ta kỹ lưỡng để đồng hồ ở trước bàn giảng sư, có nhiều nơi ta không có để. Mà có nhiều giảng sư đâu có đeo đồng hồ, như tôi đâu có đeo đồng hồ gì đâu. Nếu mà không để đồng hồ ra lúc mình không có nắm được cái thời lượng đã hết đó chưa, thì lúc đó đó chùa phải có những cái cảng báo hiệu. Ví dụ bây giờ quy định đó là 60 phút, thì đúng 60 phút ta đánh keng gì đó là mình biết là lúc đó phải đáp xuống bậc trực thăng. Chứ đáp bằng máy bay là thua, đáp máy bay còn chạy cờ rê đi nè, rồi mới tìm cái chỗ đậu vô rồi đi chậm vô, mất hết 15 phút à. Còn trực thăng cái hạ xuống cái là thẳng đứng liền. Ba La Mã trình tự bài giảng. Nếu phim có cấu trúc dẫn nhập không theo trình tự thời gian thì bài giảng trên học đường hay bài giảng trong các giảng đường phổ thông cần phải dựa vào tính thời gian. Màu nhỏ chuẩn bị. Người giảng phải tạo động cơ cho người nghe pháp thái độ thích thú học Phật pháp. Tức là mỗi một cái bài giảng mà mình có chuẩn bị tốt đó, thì lần sau khi nghe đến tên của mình đó, thì quần chúng ta đã háo hức ta đi rồi. Cho nên ở những cái giảng đường ngoài thành phố Hồ Chí Minh đó, để thu hút Phật tử, thì trụ trì đó phải đưa ra một cái danh sách các vị giảng sư được nhiều người mến mộ. Và nhiều nơi ta chú đáo nữa, ta liệt cái danh sách đó ra một năm luôn, hoặc là 6 tháng. Ta dán ở các bản thông báo của chùa, mỗi đêm đi tụng kinh ta đều thông báo, hoặc là dán trên các phương tiện truyền thông của chùa. Thì đến cái buổi dạy của vị giảng sư được mến mộ đó, thì tự động số lượng quần chúng có thể tăng lên gấp 2, tăng lên gấp 3, tăng lên gấp 4. Cái gì để làm cho như thế? Là bởi vì người ta quý mến. Cái gì làm cho quý mến? Vì cái bài giảng đó nó có những cái nội dung mà làm cho người ta thích, nó thôi thúc cho người ta phải đi. Dù hôm đó bận rộn, người ta cũng thu xếp qua một cái ngày khác để dành thời gian cho việc nghe pháp. Một trong những cách thức để thôi thúc người nghe thích thú việc nghe pháp là giảng sư phải nói rõ được tầm quan trọng và lợi ích của việc học Phật thông qua các bài pháp thoại. Thực ra học online không bao giờ bằng học trực tiếp được. Học trực tiếp chúng ta mới tập trung. Còn học online đó thì bận rộn chuyện gia đình, thậm chí là trong thời điểm online đó nhà có người nói chuyện, con cháu nhờ cái này, người thân nhờ cái kia, hoặc là lúc đó chúng ta cũng không có ngồi nghiêm túc để nghe, vừa nấu cơm vừa nghe, vừa nằm võng vừa nghe, mà có nhiều người vừa coi tivi vừa nghe, là làm sao có hiệu quả được. Một năm nay đó là nền giáo dục phương Tây là te tua, một số trường tư thục phải phá sản vì tất cả sinh viên phải học online. Mà sinh viên học online thì sinh viên đòi tiền, giảm bớt tiền, nhưng mà nhà trường giảm bớt tiền là có nước là đóng cửa luôn. Tiền lương giảng viên đâu có giảm đi, các phương tiện rồi bảo trì bảo quản cũng phải diễn ra bình thường. Và sinh viên thì than phiền vì học online thì đâu có bằng đi học trực tiếp, nó còn không gian giáo dục, rồi thư viện, đời sống sinh viên ở trong campus, từ sự tương tác và nhiều cái yếu tố khác. Và chắc chắn là dù là sinh viên giỏi cỡ nào đi nữa, học online không thể nào bằng được với học trực tiếp. Phần chuẩn bị cũng phải nói rõ được cái tầm quan trọng của chủ đề. Theo đó chúng ta phải làm nổi bật kết quả, tức là các giá trị khi pháp thoại đó được ứng dụng. cũng cần phải nêu ra được tính thích ứng của chủ đề đối với người nghe pháp. Thì trong tình huống của từng con người cụ thể thì đề tài này đó sẽ có lợi ích gì, áp dụng như thế nào. Hai nhỏ, cách trình bày. Soạn và giảng một bài pháp thoại, vị pháp sư phải trình bày theo cách thức hay là cương lĩnh tạo ra cho người nghe sự hiểu biết Phật pháp một cách chuẩn mực, hướng đến mục đích hành trì. Nếu chúng ta không xác định rõ được cái nội hàm trình bày này đó, thì việc đầu tư nội dung pháp thoại chúng ta đó không đặt được yêu cầu cao. Nên đừng có nghĩ là mình đến mình giảng, ai nghe thì nghe, ai thích thì thích, ai không thích thôi, công việc mình là giảng hết giờ đi về. Đó là chúng ta thiếu lý tưởng trong hoằng pháp. Chúng ta chỉ làm cái công việc đó như một cái máy, thì cái sự truyền cảm nó không thể nào nhiều được. Cần phát huy và sử dụng các kỹ năng thuyết trình. Theo đó, pháp sư sẽ trở thành trọng tâm của giảng đường. Tất cả các cử tọa ngồi nghe sẽ tập trung một cách thu hút nhất đến nội dung từng lời của bài pháp thoại. Thì qua kinh nghiệm đi thuyết giảng trong nước và ngoài nước, và có lẽ tôi là một trong những người thuyết giảng được mời nhiều nhất, thì tôi có nhận xét như thế này: các giảng đường nào do các cư sĩ đứng ra tổ chức thì chu đáo hơn là tu sĩ. Nó là vậy đó. Vì chú tu sĩ ta thấy cái gì nó cũng thường, ta không quan trọng quá. Và những điều mà vị giảng sư đó đến cung cấp cho người nghe thì họ cũng đã biết rồi. Họ làm cái công việc nó giống như thường ngày, không có gì là phải quan trọng. Cho nên cái cách thức họ thể hiện nó cũng không có trọng thị lắm so với những người cư sĩ. Như ở Mỹ thì có cái hội học Phật ở tại thành phố Santa Ana, cái khu vực mà của người Việt sinh sống. Rồi cũng có một cái hội tổ chức việc học Phật nó gần ở thành phố Los Angeles. Thì mỗi tuần chủ nhật á thì họ đều thuê một cái trường trung học, mà tiền thuê trường trung học ở nước ngoài nó rẻ lắm quý vị. Một ngày bao gồm là bãi xe, tiền điện, tiền nước, rồi hội trường luôn khoảng chừng $1,000 hoặc là $1,500. Ngàn rưỡi đô thì đối với Hoa Kỳ đó là con số rất nhỏ, nó chỉ bằng một tháng lương của một công nhân bình thường thôi. Mà đang khi đó cái hội trường đó nó lớn gấp 6 cho đến gấp 8 lần cái phòng này với các tiện ích. Thì họ vận động quần chúng đến đầy nghe khách giảng đường. Còn các chùa ta đâu có vận động. Đến giờ thuyết giảng ai đến nghe cũng đến nghe thôi, gần như là các chủ trì không có bận tâm gì hết trơn. Còn người tại gia khi họ tổ chức, họ muốn làm sao giảng đường phải thật là đông, đầy ắp người. Và khi mà những người đó được mời đến thì nó gồm nhiều thành phần: giới trí thức, giới kinh doanh, giới bình dân. Và tôi để ý đó, khi mà giảng ở dưới dần như vậy, cái sức mà tập trung của người nghe đó, họ đổ dồn lên trên người giảng nó rất là cao. Thì tự động đó, người giảng đó cũng có một cái trách nhiệm cao để hồi đáp lại cái tấm lòng tha thiết của người nghe. Còn đang ghi đó, ở các chùa đó thì người ta không làm được như thế. Là bởi vì đó, những cư sĩ đứng ra tổ chức phần lớn họ đều là những lãnh đạo của các công ty. Họ đã từng tương tác với mấy hàng trăm nhân viên và khách hàng, cho nên họ biết quý trọng khách hàng. Còn các chủ trì chúng ta không được học những thứ này. Cái gì mình cũng xem nó thừa hết trơn, không có quan trọng quá. Cho nên việc tổ chức đó, của các thầy, các sư cô, các chùa ít khi thành công là vậy. Và tôi dự những cái lễ Thiên Tân Hội của Đài Loan, họ thuê cả một cái sân vận động 30.000 chỗ ngồi, và họ vận động Phật tử đến ngồi đầy ắp 30.000 chỗ ngồi đó, yêu Phật Pháp. Rồi mời đó là 1.000 vị tăng, họ chú trọng là mời thêm các vị tăng quốc tế đến để làm lễ cúng dường trẻ tăng sau khi tụng kinh thuyết pháp cúng dường trẻ tăng. Và năm nào ở Đài Loan họ cũng làm như thế, Đài Bắc, Đài Trung và Đài Nam, ở mỗi một nơi cũng đều vài chục ngàn người tham dự. Cái dân số Đài Loan làm sao bằng dân số Việt Nam mình được? Nhưng mà Việt Nam mình bao giờ mình làm được như thế không? Rất là khó. Tất cả những người cư sĩ mà khi mà họ thành công trong quản trị và doanh nghiệp á, khi đầu tư trao cho họ một cái cơ hội để tổ chức, họ sẽ tổ chức tốt hơn người xuất gia. Người xuất gia không có kinh nghiệm bằng. Cũng cần sử dụng các phương tiện hỗ trợ nghe nhìn đối với những cái lớp học Phật Pháp. Còn đối với các giảng đường thì phần lớn Phật tử ta kỳ vọng là gì? Giảng sư đó gần như là nói từ ngôn ngữ trái tim, từ những gì mà mình đã làm lòng, mang tính ứng dụng. Cho nên đó, những cái trình chiếu slide đó đôi lúc là không cần thiết. Cũng cần tạo cơ hội cho người nghe, nhất là những nơi mà mình mới tới giảng lần đầu, khoảng thời gian cuối để đặt câu hỏi, theo đó chúng ta trả lời các thắc mắc. Đừng có sợ rằng là mình không có đủ kiến thức để làm việc đó. Chúng ta có cách, đó là mình giới hạn nội dung câu hỏi trong chủ đề chúng ta được mời thuyết giảng. Và để làm tốt một việc này đó, thì mình nghiền ngẫm ở trong đầu về chủ đề này đó sẽ có bao nhiêu câu hỏi. Mình đặt các câu hỏi ra, và nhất là các câu hỏi bất bí, và tự gợi ý những cái câu trả lời sẵn, nghiền ngẫm những cái câu trả lời đó. Thì khi mà tạo cơ hội, việc trả lời một cách lưu loát với vị sẽ gây ấn tượng rất là lớn, lớn còn hơn là nội dung chính của bài pháp hội nữa. Cho nên là ai làm luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ dưới sự dẫn của tôi đó, thì đến cái ngày thuyết trình đó, tôi yêu cầu á, người đó phải tương tác với bạn bè. Và yêu cầu mỗi người bạn phải đặt ra 2 câu hỏi bất bí dựa vào nội dung của luận văn và luận án đó. Thì lập cho tôi ít nhất là 10 cho đến 14 câu hỏi bất bí. Và sau đó là nội dung gửi trả lời. Đem đến tôi sẽ duyệt qua, đánh giá xong rồi kêu chuẩn bị. Chứ còn nếu như mình chỉ chuẩn bị một cách đơn thuần theo cái chiều thuận, ai cũng ủng hộ mình hết, thì đâu còn vấn đề gì để nói. Mà ra phản biện á, thì người ta sẽ môi móc việc này, đánh phá việc kia, phản biện việc nọ. Mà nếu mình không có chuẩn bị những mặt đó thì chắc chắn ra không thể là bảo vệ được. Thì thỉnh thoảng người ta vẫn cho mình đậu, nhưng mà không có thuyết phục. Thì việc trả lời của vị pháp sư ở giảng đường cũng phải theo cái kịch bản đó. Cho nên nếu vị theo dõi những cái vấn đáp Phật Pháp, ánh sáng Phật Pháp, đó là vấn đáp những câu hỏi Phật Pháp, quý vị tưởng là hỏi tự nhiên, thực ra đều có kịch bản hết. Câu hỏi được thiết đặt sẵn, gửi cho vị giảng sư để chuẩn bị. Và mỗi một câu hỏi ta yêu cầu trả lời 15 phút, cố gắng trả lời xúc tích và nội dung hay. Mà khi ra đọc đó, thì như tưởng chừng là ngay thời điểm đó có người đặt câu hỏi, mà thực ra đã chuẩn bị rồi. Và tôi đã tham gia các chương trình truyền hình trực tiếp về sắc Liên Hợp Quốc 2008, 2014, 2019 tại Việt Nam với vai trò là thư ký và phó thư ký, cũng như là chạy nhiều đường dây cho truyền hình trực tiếp ở trên HTV, VTV. Thì tất cả mọi chi tiết từ cái bắt đầu của chương trình cho đến kết thúc đều phải ra thành cái kịch bản, ta gọi là kịch bản sân khấu. Viết từng lời vào phút mấy, ai sẽ lên sân khấu, đi như thế nào, nội dung ra làm sao, ánh sáng, âm thanh, rồi cái phát biểu, ta làm kịch bản hết. Và phải có chạy đường dây, thường là một ngày trước khi diễn ra, tất cả mọi người tham gia phải đến để tập vật hết, không có ngoại lệ. Rồi mình thấy lên truyền trường thì tiếp người A phát biểu, người B phát biểu. Phát biểu, ta mời cái này giơ tay phát biểu, tưởng là nó tự nhiên, không, người ta dựng, dàn dựng hết, sắp xếp hết. Và ai phát biểu sai với kịch bản phải chịu trách nhiệm. Ta mới truy ra là cái kịch bản này nó sai ở chỗ nào, do MC sai hay là do người phát biểu sai, ta truy tính trách nhiệm ra. Có bao giờ Phật giáo chúng ta làm như thế không? Không có. Thì từ năm 2009 tôi đề xuất thì và từ vị trưởng cho phép và tôi làm tổng điều phối các cái lễ tốt nghiệp, mới làm được như thế. Tập vợt mà có nhiều người lười không thèm đi nữa, không đi làm sao biết để thực hiện. Là đã tập vợt một buổi như thế rồi mà còn đi ra còn lúng túng, đừng nói là không thấy tập vợt cái gì hết. Cho nên đó, cần phải có những cái bước chuẩn bị chứ đừng có chủ quan. Ba nhỏ ứng dụng. Người giảng Phật pháp phải gợi mở các cách thức ứng dụng lời Phật dạy vào trong các tình huống cụ thể phù hợp với sự hiểu biết của người nghe pháp. Vì trình độ ta thấp quá mình kêu ứng dụng cao, ứng dụng không được. Ngay trường hợp của bà lão lần chuỗi niệm thần chú một cách chuyên chú suốt nhiều năm, cho nên từ sau bà tỏ hào quang. Khi tới gặp một vị cao tăng Tây Tạng, nói là bà tu sai rồi, bắt đầu cái sự tiếc nuối nó trỗi dậy làm cho hào quang bị mất đi. Hướng dẫn bà tu đúng thì bà lại mất hào quang, còn để cho bà tu hơi mê tín chút xíu mà bà tỏ hào quang. Cái đó là gì? Đó là phù hợp với căn tính của người nghe. Thì cái ứng dụng đó, đối với một cái người quá bình dân, thì việc đưa ra các triết lý quá cao chắc chắn họ là không nổi. Như mẹ tôi đó là đọc chữ cái còn không được, bây giờ mà nói triết lý cao siêu làm sao bà tiếp thu. Thì gặp bà tôi chỉ khuyên bà niệm Phật thôi, mà bà thích niệm Phật thì tôi đưa cho bà một bó da như thế này nè, cái chân da không á. Cứ kêu bà đó, mỗi lần bà niệm 18 danh hiệu Phật đó là bẻ 1 cm nè, cho nó cúp là nhỏ. Cái chân da ví dụ như là nó là 1 tấc rưỡi thì nó ra được 15 lần, cứ hết 18 là bẻ 1 cm mà không có gãy, cho nó giữ vậy đó, nó bẻ thành một cái vòng tròn và để đó. Cái là nửa tháng tôi lên thăm hỏi là mẹ niệm Phật được bao nhiêu lần, mà đem ra mà khoe. Cái đó gọi là niệm Phật công cứ. Trước đây thì mình ghi trên sổ được bao nhiêu, còn bây giờ làm tương tự cũng như thế. Thì đối với người bình dân mình đòi hỏi cao quá là không có tiếp thu được. Mục đích là giúp cho người nghe có thể ứng dụng Phật pháp trong cuộc sống. Khi người nghe ứng dụng Phật pháp trong cuộc sống ấy, thì họ sẽ có được những lợi lạc, và lợi lạc đó nó góp phần thay đổi cá tánh và lối sống. Và một số tình huống đó, thì người giảng pháp cần phải hỗ trợ cho người nghe thực tập đó. Chứ nói xong mình đi về mình không quan tâm nữa thì cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu. Nên tôi trước khi đi giảng chỗ nào đó thì trụ trì hoặc là đến trực tiếp, và phần lớn thì tôi yêu cầu chỉ cần liên lạc qua điện thoại đỡ tốn tiền đi. Tôi hỏi tình hình ở đó tụng kinh gì, trình độ bao nhiêu, thuyết phục gửi tặng các cái bản nghi thức thuần việt để yêu cầu chủ trì đọc trước. Nếu mà chủ trì thích tôi sẽ ấn tống ở đó, 500 người tặng 500 cuốn, 1000 người tặng 1000 cuốn. Tức là mình phải hỗ trợ cho chủ trì, giúp cho các đối tượng thính chúng nghe nó có cơ hội để trải nghiệm chân lý Phật dạy bằng ngôn ngữ thuần việt. Thì bằng cách này đó, chúng ta có thể đoan chắc rằng là họ sẽ đạt được lợi ích sau khi nghe vài pháp thoại đó. Chứ nghe một bài là không thấm béo gì đâu. Các cái thói quen nhiều khi mình gắn kết với nó vài chục năm, thậm chí có người gắn nguyên cái thói quen đó là một kiếp người rồi, nghe một vài pháp hỏi ăn chung gì không có thấp béo gì hết trơn. Bốn nhỏ đánh giá sự hiểu biết của người học nói chung, người nghe pháp hội nói riêng có thể được đánh giá qua các hình thức thi và sự thực tập. Nên chúng ta đừng có ngạc nhiên tại sao giáo dục bắt buộc phải thi cử, mặc dù chúng ta là người xuất gia không quan trọng bằng cấp, vì thi cử đó, nó mới có cái thôi thúc để chúng ta học bài, ôn bài, làm bài. Và kết quả của thi cử không phải là tuyệt đối, nhưng nó là cái chuẩn mực tương đối để đánh giá được là năng lực chúng ta đạt được ở mức độ khá, hoặc là mức độ giỏi, hoặc là mức độ trung bình. Ở Vương quốc Anh đó, từ chương trình cử nhân trở lên, một môn học lý thuyết đó thì có 3 lần thi. Thì ta cơ cấu một môn 3 tín chỉ, học trong vòng 3 tháng rưỡi, kết thúc ngày thứ 30 thì sinh viên phải nộp một bài nghiên cứu tại nhà. Kết thúc ngày thứ 60 sinh viên phải nộp một bài nghiên cứu thứ hai tại nhà. Kết thúc vào ngày thứ 90 sinh viên được nghỉ mấy ngày để ôn thi và phải ngồi thi tại lớp. Đó là hệ thống thi nhiều nhất thế giới. Còn Hoa Kỳ, một môn học 3 tín chỉ đó thì giữa kỳ, tức là khoảng 1 tháng rưỡi, 45 ngày thì phải nộp một bài nghiên cứu tại nhà, và 90 ngày sau đó thì nghỉ vài ngày, sau đó là một bài thi tại lớp. Và nếu như chúng ta làm điều như thế thì đảm bảo chất lượng cao lắm. Các đánh giá này có thể được thực hiện qua việc hỏi để kiểm tra. Nếu mình không hỏi, mình không biết được là người nghe người ta có tiếp tục hay không, qua cái trả lời của họ mình mới đoán biết rằng là họ hiểu đúng hay là hiểu chưa đúng. Và qua cái việc làm bài thi mình mới xác định rõ là họ tiếp thu có hệ thống, sâu, cạn, chính xác hay chưa chính xác. Theo đó chúng ta tiếp tục hỗ trợ họ. Thì thông thường đối với các khóa học thì bài thi không nên cho phép sử dụng tài liệu trong phòng. Rất nhiều người ở Việt Nam ngộ nhận vấn đề này, cứ nghĩ rằng là giáo dục tự do phương Tây thì trong bây giờ thi là muốn sử dụng gì cũng được, không có đâu. Mỹ là một trong những nơi mà có chế độ giáo dục rất là gắt gao. Đối với con em vị thành niên đó mà không đi học, rồi đi chơi đó, cha mẹ có thể bị phạt ở tù. Và các lớp học của Mỹ vô là phải điểm danh hết. Vắng mặt mà không có giấy phép trong những tình huống bất khả kháng nha, quá bao nhiêu tiết là không được cho thi. Và áp dụng điểm danh đó từ cái cấp sơ tiểu học cho đến tiến sĩ. Và ở tại Anh đó, thì các khóa học tiến sĩ đó nha, như thạc sĩ đó thì đến lớp ít, một tuần đến lớp chỉ có 3-4 ngày thôi theo bắt buộc, còn lại là phải vô thư viện. Nhưng mà cái tinh thần tự học của người ta cao, và để học người ta phải vay nợ ngân hàng, thiếu nợ đến vài chục ngàn cho một cái chương trình học. Ở những trường học nổi tiếng đó, mỗi một năm á có thể nợ đến vài chục ngàn. Chính vì thế người ta phải cam kết để học, học cho có chất lượng thật sự thì sau này mới có cơ hội lập nghiệp, mới trả được cái nợ đó. Nó tạo ra cái tính nghiêm túc. Phần 4, đề cương bài giảng. Một nhỏ, dẫn nhập. Dẫn nhập là kỹ năng làm cho người nghe phải chú tâm, khởi lên sự thích thú để đủ kiên nhẫn nghe từ đầu đến cuối bài pháp thoại. thông thường đó, mỗi bài pháp thoại chúng ta chỉ có 6-70 phút, tuyệt đối tránh tình trạng dẫn nhập lung khởi, tức là đi lòng vòng nó không vào cái chủ đề, mà đi thẳng vào bằng trực khởi. Trực khởi thì chúng ta chỉ cần tốn 30 giây là vô thẳng cái trung tâm rồi. Và tương tự khi viết một bài nghiên cứu, đừng bao giờ viết lung khởi, viết những thứ gì ai cũng biết. Và hiện nay là phần lớn sinh viên của chúng ta bị rơi vào cái thói quen này, cần phải sửa chữa. Và cái cách trực thể cho một bài pháp thoại, quý vị có thể bắt đầu bằng một cái câu chuyện triết lý ngắn nào đó có liên hệ đến cái chủ đề, một phương diện nào đó, và đưa cái câu chuyện đó ra, kể xong cái mình hỏi một vài người, người ta có cảm nhận cái câu chuyện này thế nào thì chia sẻ, sau đó mình mới nói nội dung chính của nó là cái đó, sau đó dẫn nhập vào trong chủ đề. Và mình có thể bỏ qua cái phần hỏi người nghe, đi bằng một cái câu chuyện, sau đó đi vào nội dung. Hai nhỏ thăng bài. Bài pháp thoại giống như là cấu trúc của một công trình xây dựng, mà mỗi một tầng á của cái tòa nhà xây dựng đó được xem là một ý chính, rồi các phòng ở trong mỗi một tầng đó được xem là các ý phụ của từng ý chính đó. Cho nên là khi soạn, làm sao là pháp sư phải thiết kế được cái tính trình tự đó để giúp cho người nghe nhớ được. Tôi đã tạo thói quen này đó mấy chục năm, giảng ở đâu dù là đáp từ cho lễ tre tăng, cho lễ cầu an, lễ cầu siêu, hay là lễ sinh nhật, đến hộ niệm đều phát biểu theo cái ý một, điều một, điều hai, điều ba, tùy theo thời gian mình đưa ra ít nhiều cái số ý. Mục tiêu là gì? Để giúp cho người nghe, nên nếu không nhớ được hết thì ít ra cũng nhớ được các cái tiêu đề, mà nhớ được tiêu đề thì tự động nhớ được ý. Do vậy khi soạn, cứ mỗi một cái tiêu đề chính và các tiêu đề phụ, vị pháp sư thiết kế đề tài nên ghi bằng các con số 1, 2, 3. Các tiêu đề phụ thì 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, hay là ABC, tùy theo cái sở thích. Và các ý chính có thể có một vài ý phụ hỗ trợ bổ sung, nên càng tốt nếu có thời gian cho phép nhiều. Còn thời gian nó quá ngắn thì quý vị không cần phải đưa thêm các ý phụ. Một bài giảng làm sao thiết kế được 5 cho đến 6 ý chính, mỗi ý chính như vậy quý vị diễn giải trong vòng 10 phút. Nếu một bài có 6 ý, 10 phút ra 60 phút rồi. Và 10 phút đó vừa nội dung, vừa minh họa một cái câu chuyện ngắn nào đó, thì chắc chắn là người nghe không thể nào buồn ngủ được, vì chuyện nó có hình ảnh, tình tiết, tiết tấu, và thậm chí là có những cái kịch tính ở trong chuyện đó. Nói chung á, là pháp sư phát họa khung sườn càng chi tiết chừng nào thì người nghe sẽ được tôn trọng và cung cấp thông tin nhiều chi tiết chừng đó. Thì bằng cách đó đó, cũng trong một cái thời lượng giảng như vậy, người nghe học được rất nhiều thứ. Thì tôi có thói quen theo hướng này. Còn nếu mà chúng ta muốn đơn giản đó, là mỗi một ý mình minh họa một câu chuyện xong, thì ý tưởng nó không có nhiều, thông tin nó không có nhiều, người ta nghe nó rất là thoải mái. Còn đối với đối tượng thính chúng là dân trí thức đó, thì chúng ta càng cung cấp nhiều thông tin là họ càng thích, như là những thông tin mới. Ba nhỏ kết luận. Phần lớn các giảng sư bỏ quên phần kết luận trong bài giảng. Và để có được một bài pháp thoại chuẩn mực đó, thì chúng ta nên có 3 phần. Phần thứ 3 là phần kết luận, nó chiếm khoảng chừng 3% thời lượng thôi. Ví dụ như là quý vị giảng 60 phút thì kết luận trong vòng khoảng 3 phút được rồi, đừng quá dài. Bây giờ nó trở thành là nội dung của cái phần chính rồi. Phần dẫn nhập nó khoảng chừng 1 phút thôi, gọi là 2 phút rồi. Còn lại là 50 mấy phút đó là dành cho phần nội dung. Và mục đích của phần kết luận là tóm tắt lại các ý tưởng chính mà vị pháp sư đã trình bày cho người nghe. Theo đó giúp cho người học có thể nhớ lại một cách khái quát những gì mà mình vừa tiếp thu được ở giảng được. Chứ không phải ai cũng có đủ cái khả năng tự tóm tắt đâu, tự nhớ một cái hệ thống đâu. Nhưng các cái gợi ý sẽ giúp cho người ta nhớ dài. Và trong kết thúc luôn luôn gửi một thông điệp rằng Phật pháp được truyền bá không phải để tích tụ tri thức, mà là để biến thành thực phẩm và chất bổ trong đời sống hành trì. Cho nên khích lệ người nghe thực tập. Thì ta nhớ là trong kinh Tạng Pali, Đức Phật giảng gì giảng, sau đó ở phần cuối đều có nội dung khích lệ thế này: này các tỳ kheo, mỗi người hãy ngồi dưới một gốc cây, đặt niệm chích mặt, hít thở tấn niệm, nỗ lực tinh tấn làm những việc tốt nhất có thể để không hối hận về sau. Thì luôn luôn có cái phần khích lệ đó. Phần 5, tham khảo. Từ đây xin nói thêm là kế hoạch của bài pháp thoại phải chứa đựng được đề cương thông tin. Vị pháp sư không nhất thiết là chuyên gia của chủ đề mình được bài thuyết trình, nhưng mà ít nhất phải là người nắm vững được cái chủ đề đó. Để cho là chuyên gia trong một lĩnh vực đó lúc phải mất cả chục năm, nhưng mà mình thừa hưởng những cái thành quả nghiên cứu đã được công bố soạn lại, chúng ta cũng có thể nói được y hệt như vậy. Cộng với cái năng khiếu của mình, những kiến thức của mình và sự thực tập, thì tự động chúng ta đưa vào trong nội dung đó có những ý tưởng mới. Do đó pháp sư nào cũng cần phải đến nguồn tham khảo từ các từ điển bách khoa, từ điển chuyên ngành Phật học, rồi các sách nghiên cứu Phật học trên mạng và sách in. Như vậy khi chúng ta có được cái nguồn tham khảo chuẩn mực đó đó, thì chắc chắn là bài giảng chúng ta sẽ được thành công. Bây giờ phần lớn các tăng ni theo đuổi chương trình cử nhân Phật học tại Học viện Phật Nam Thành phố Hồ Chí Minh đó, thì quý vị đã học với môn phương pháp nghiên cứu ở học kỳ thứ nhất. Chúng ta đã biết cách soạn bài, thì cái việc soạn một bài giảng nó dễ hơn là soạn một bài nghiên cứu tại nhà. Vì bài giảng chúng ta được quyền tiếp thu ý tưởng của người khác, sử dụng những cái khám phá đóng góp của người khác, diễn dịch lại bằng cái ngôn ngữ của mình, nó dễ hơn rất là nhiều là so với một bài viết. Bài viết mà nếu không áp dụng phương pháp nghiên cứu và trích dẫn thì chúng ta trở thành là đạo văn. Và trích dẫn quá 15% và có xuất xứ nguồn cũng trở thành là nó quá dài dòng. Cho nên viết nó đòi hỏi đến tính sáng tạo, tư duy phản biện. Nhưng mà giảng thì nó đơn giản hơn. Nên ai trải qua việc học phương pháp nghiên cứu mà không soạn được một bài giảng là không thể được. Chắc chắn là phải soạn được thôi. Do đó trên nền tảng này tôi tin tưởng rằng là các thầy các sư cô cái tập thói quen khi trong lúc mình còn học ở trường lớp, mỗi một tháng ít nhất phải soạn được 4 bài giảng. Còn có cơ giờ hội giảng hay không không quan trọng, cứ soạn đi và tập giảng thì mới quen được. Còn bằng không á, tốt nghiệp ra rồi cầm cái bằng cho vui vậy thôi, không có lợi ích nhiều. Chúc tất cả được thành công.
Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.